Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Multipliers Revised and Updated của Liz Wiseman là một cuốn sách quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung vào cách người lãnh đạo có thể làm cho đội ngũ thông minh hơn, tự chủ hơn và hiệu quả hơn. Trọng tâm của sách là sự đối lập giữa hai kiểu lãnh đạo Multipliers và Diminishers. Multipliers biết cách khuếch đại năng lực của người khác, còn Diminishers thường vô tình làm giảm động lực, sáng kiến và trí tuệ tập thể. Dựa trên nghiên cứu với nhiều nhà lãnh đạo, tác giả trình bày 5 thói quen lãnh đạo cốt lõi giúp mở rộng tiềm năng của nhóm. Bản cập nhật của cuốn sách cũng nhấn mạnh các hành vi Diminisher vô thức, tức là những cách làm tưởng như hữu ích nhưng lại khiến nhân viên phụ thuộc hơn. Đây là cuốn sách phù hợp cho quản lý, giám đốc, lãnh đạo nhóm và bất kỳ ai muốn nâng hiệu suất tập thể mà không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt rõ Multipliers và Diminishers trong phong cách lãnh đạo. Điểm nền tảng của cuốn sách là cách chia lãnh đạo thành hai kiểu rất khác nhau. Multipliers không cố trở thành trung tâm của mọi quyết định, mà tạo điều kiện để trí tuệ của người khác được phát huy. Họ nhìn thấy năng lực chưa được dùng hết trong đội ngũ và tìm cách khai thác nó. Ngược lại, Diminishers thường chiếm quá nhiều không gian, can thiệp quá sâu, hoặc luôn muốn là người hiểu rõ nhất. Điều quan trọng là sách không xem Diminisher như một kẻ xấu cố ý, mà như một kiểu hành vi có thể xuất hiện rất tự nhiên, nhất là khi lãnh đạo quá tự tin hoặc quá muốn kiểm soát. Cách phân loại này giúp người đọc nhìn lại chính mình một cách thực tế hơn, vì nhiều hành vi gây hại cho đội nhóm lại xuất phát từ ý tốt. Nhờ đó, sách mở ra một câu hỏi rất cụ thể là lãnh đạo đang làm cho người khác giỏi lên hay đang vô tình làm họ nhỏ lại. Thứ hai, 5 thói quen cốt lõi giúp lãnh đạo khuếch đại năng lực của đội ngũ. Cuốn sách không dừng ở việc mô tả một tư duy lãnh đạo, mà còn chỉ ra 5 thực hành tạo ra khác biệt. Multipliers thường tuyển và dùng người theo cách tận dụng đúng điểm mạnh, thay vì chỉ đi tìm người giống mình. Họ tạo ra thử thách đủ lớn để đội ngũ phải vươn lên, nhưng không đến mức làm người khác tê liệt. Họ giao bài toán và để nhân viên tự tìm lời giải, từ đó tăng trách nhiệm và quyền sở hữu công việc. Khi tranh luận, họ dùng đối thoại nghiêm túc để làm rõ vấn đề, nhưng vẫn chốt quyết định rõ ràng thay vì kéo dài mơ hồ. Họ cũng xây dựng cảm giác trách nhiệm chung, để mỗi người hiểu rằng kết quả thuộc về cả nhóm, chứ không chỉ riêng lãnh đạo. 5 thói quen này quan trọng vì chúng biến lãnh đạo từ người giải quyết hộ thành người, tạo ra năng lực. Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều sách quản trị chỉ nói về động lực hay truyền cảm hứng. Thứ ba, xây môi trường làm việc nơi trí tuệ tập thể được khai thác tối đa. Một thông điệp lớn của sách là hiệu quả lãnh đạo không đến từ việc người đứng đầu biết nhiều hơn tất cả, mà từ việc biết kéo được kiến thức của cả đội ra dùng đúng lúc. Wiseman cho rằng nhiều tổ chức đang lãng phí năng lực vì chỉ một số ít người được quyền lên tiếng, còn số đông thì quen chờ chỉ đạo. Multipliers phá vỡ tình trạng đó bằng cách hỏi nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và tạo cảm giác an toàn để mọi người đóng góp ý tưởng. Khi người trong nhóm thấy ý kiến của mình có giá trị, họ sẽ chủ động hơn và dám nghĩ khác hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường phức tạp, nơi một người lãnh đạo không thể tự mình nắm hết mọi thông tin. Sách cho thấy lãnh đạo giỏi không phải là người có mọi câu trả lời, mà là người tạo được hệ thống để câu trả lời xuất hiện từ nhiều người. Chính vì vậy, cuốn sách liên kết trực tiếp giữa phong cách lãnh đạo và năng suất trí tuệ của cả tổ chức. Thứ tư, nhận diện các hành vi Diminisher vô thức để tránh làm giảm năng lực nhân viên. Một điểm rất giá trị của bản cập nhật là nhấn mạnh các dạng Accidental Diminisher, tức là những hành vi giảm sút hiệu quả xảy ra mà không có chủ ý xấu. Ví dụ, lãnh đạo có thể trở thành người cứu hộ quá nhanh, nhảy vào sửa thay mọi việc, hoặc trở thành người chuyên đưa ra ý tưởng lớn nhưng không để người khác phát triển tiếp. Có lúc họ nghĩ rằng mình đang giúp, nhưng thực chất lại làm nhân viên mất cơ hội tự quyết và tự học. Cuốn sách hữu ích vì nó không chỉ phê bình kiểu lãnh đạo cũ, mà còn chỉ ra các bẫy hành vi rất đời thường trong công việc. Điều này làm cho phần ứng dụng trở nên thực tế hơn, bởi nhiều nhà quản lý không nhận ra mình đang vô tình thu hẹp đội ngũ. Khi nhận diện được các dấu hiệu này, lãnh đạo có thể điều chỉnh trước khi chúng thành thói quen cố định. Sách vì thế mang tính tự soi chiếu mạnh, chứ không chỉ là một bản danh sách lời khuyên chung chung. Cuối cùng, ứng dụng tư duy Multiplier vào quản lý hiện đại và phát triển đội nhóm, giá trị của cuốn sách nằm ở khả năng áp dụng trong rất nhiều bối cảnh, từ doanh nghiệp lớn đến nhóm dự án nhỏ, trường học hay tổ chức dịch vụ. Trong môi trường hiện đại, nơi lãnh đạo thường phải làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn, tư duy Multiplier giúp tổ chức tận dụng tốt hơn chất xám sẵn có thay vì phụ thuộc quá nhiều vào cấp trên. Người đọc có thể dùng sách như một khung tự đánh giá, xem mình đang phản ứng thế nào khi giao việc, khi tranh luận hoặc khi đội nhóm mắc lỗi. Cuốn sách cũng hữu ích cho những người mới lên quản lý vì nó cho thấy uy tín lãnh đạo không đến từ việc nắm hết quyền kiểm soát mà từ việc làm cho người khác trưởng thành hơn. So với nhiều sách lãnh đạo thiên về truyền cảm hứng, Multipliers nổi bật ở chỗ có khung khái niệm rõ, dễ nhớ và gắn trực tiếp với hành vi hàng ngày. Vì vậy, sách không chỉ nói về lãnh đạo tốt mà còn chỉ ra cách để một đội ngũ thực sự mạnh lên qua từng tương tác. Kết luận, Multipliers Revised and Updated phù hợp cho các nhà quản lý, giám đốc trưởng nhóm, chuyên viên nhân sự, giáo viên và cả những người đang chuẩn bị bước vào vai trò lãnh đạo. Điểm mạnh của cuốn sách là nó không chỉ nói về kỹ năng lãnh đạo theo kiểu truyền động lực, mà đưa ra một khung phân biệt rất rõ giữa hành vi khuếch đại năng lực và hành vi làm hao hụt năng lực. Người đọc sẽ có được một công cụ tự đánh giá khá sắc bén, từ đó nhận ra khi nào mình đang trao quyền, khi nào mình đang vô tình kiểm soát quá mức và khi nào mình đang khiến người khác phụ thuộc vào mình. So với nhiều sách quản trị khác, cuốn này nổi bật ở tính thực hành và tính quan sát hành vi rất cụ thể. Nó không đòi hỏi người lãnh đạo phải trở thành thiên tài mà khuyến khích họ trở thành người làm cho người khác giỏi hơn. Chính vì thế, giá trị dài hạn của sách nằm ở chỗ nó giúp xây dựng văn hóa làm việc nơi trí tuệ tập thể được phát huy thay vì bị thu nhỏ bởi cái tôi của người đứng đầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Liz Wiseman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!